Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập tự giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Quý thính giả thân mến, tuần trước chúng ta đã xem xét 4 lý do vì sao chúng ta tin Kinh Thánh qua khảo cổ học, Kinh Thánh khải tỏ, nguồn gốc Kinh Thánh và qua Chúa Giê-xu. Nếu Kinh Thánh chỉ là một tập hợp các văn bản cổ xưa đáng tin cậy về mặt lịch sử, thì sẽ rất thú vị. Nhưng Kinh Thánh sẽ không có ý nghĩa thật quan trọng. Nhưng Kinh Thánh còn khẳng định nhiều hơn thế, vì Kinh Thánh chính là lời của Đức Chúa Trời. Từ 10 điều răng Đức Giê-hô-va ban xuống cho Môi-se trên núi Sinai, đến những lời truyền và sứ điệp của các tiên tri, được mở đầu bằng những lời Đức Giê-hô-va phán như vậy, đến những lời có thẩm quyền tuyệt đối của Chúa Giê-xu và những khải tự màu nhiệm của sách Khải Huyền. Kinh Thánh hết lần này đến lần khác tự thể hiện mình là sự bày tỏ thành văn của Đức Chúa Trời, bày tỏ chính Ngài và phán với nhân loại. Lẽ dĩ nhiên, bất kỳ quyển sách nào cũng có thể tuyên bố mình được thần cảm. Một lời tuyên bố như thế từ nó không chứng minh được điều gì, nhưng có bằng chứng quan trọng hậu thuẫn cho lời tuyên bố này. Và hôm nay, chúng ta sẽ nêu bật một loạt bằng chứng như thế. Đó là lời tiên tri được ứng nghiệm trong Kinh Thánh, lời Đức Chúa Trời được lưu truyền cách nguyên vẹn, và sức mạnh biến đổi siêu nhiên của lời Đức Chúa Trời trong đời sống con người. Kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu chủ đề Vì sao chúng ta tin Kinh Thánh, phần 2.
Chưa quên anh đang mỏi mê này, hãy đến do tiếp theo mà tôi sắp trình bày ở đây, cũng chính là lý do khiến tôi quay trở lại quy phục Đấng Christ. Tôi lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc, nhưng chẳng hề động đến quyển Kinh Thánh cho đến khi tôi 18 tuổi. Và thú thật với quý vị, tôi đã chẳng hề biết một chút gì về những gì mà tôi vừa chia sẻ ở đây vào thời điểm lúc bấy giờ. Lúc đó tôi còn tự hỏi bản thân của mình rằng có nên tin Kinh Thánh hay không. Thế nhưng một trong những chứng cứ mạnh mẽ đã bắt phục tôi chính là những lời tiên tri. Những lời tiên tri được dự báo trước chính là điểm giúp chúng ta nhận biết rằng đây thật là lời của Đức Chúa Trời. Nếu quý vị có Kinh Thánh, xin vui lòng mở ra trong sách tiên tri Ê-sai chương thứ 46 câu 9 và câu 10. Từ chương thứ 40 đến chương thứ 60 của tiên tri Ê-sai đã công bố rất nhiều điều. Và lúc bấy giờ dân sự đang đi sai trật với đường lối của Đức Chúa Trời. Và điều mà tiên tri Ê-sai cứ lặp đi lặp lại đó là ta báo trước những gì sẽ xảy đến trên dân sự để dân sự biết rằng ta đang rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Ông thậm chí thách thức cả những tiên tri giả trong vòng dân sự để xem lời tiên tri của ai sẽ thành hiện thực và dân sự sẽ tận mắt chứng kiến ai mới thật là Đức Chúa Trời. Vậy nên trong Ê-sai chương thứ 46 câu 9 ông nói: "Hãy nhớ lại những sự ngày xưa. Vì ta là Đức Chúa Trời và chẳng có Chúa nào khác. Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta." Và đây chính là điểm chính mà ông muốn nhấn mạnh. Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng mưu của ta sẽ lập và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý. Tiếp đến ông bắt đầu nói tiên tri về các sự kiện sẽ xảy đến. Vậy nên tôi xin phép được đưa ra một số lời tiên tri rõ ràng nhất để chúng ta cùng suy gẫm. Tất cả những lời tiên tri đều cụ thể về thời gian, con người, nơi chốn, sự kiện và tất cả những điều được làm thành cụ thể đến từng từ ngữ một. Một trong những lời tiên tri kỳ diệu nhất đó là trong Ê-sê-chi-ên chương thứ 26 từ câu 12 cho đến câu thứ 14. Đây là lời tiên tri về thành Ti-rơ. Chúng ta có thể đọc chi tiết sau, nhưng tôi xin tóm tắt lại những điểm chính của nó như sau. Trong lời tiên tri này có 5 điểm chính. Ở đây chúng ta đang trong bối cảnh của thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên và Nebuchadnezzar hiện đang làm vua tại Babylon. Đây là lời tiên tri về sự hủy phá của thành Ti-rơ, rằng nhiều quốc gia sẽ chống nghịch lại thành này và thành này sẽ bị ban bằng. Người đánh cá sẽ thả lưới mình trên thành đó và Ti-rơ sẽ bị ném xuống nước mà chẳng bao giờ xây dựng lại được. Nếu chúng ta có đọc phần kinh thánh này, chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ rằng không biết là nó có thành hiện thực được hay không. Tôi không biết với quý vị thì sao, nhưng tôi không chắc rằng có cái gì đó có thể làm cho tất cả những sự này xảy ra được. Và nếu như nó có bị hủy phá đi chăng nữa, vì sao người ta lại không thể xây nó lại được? Thế nhưng đây là những điều đã xảy ra cho thành đó. Vua Nebuchadnezzar đã tấn công thành này ròng rã suốt 13 năm trường. Đây là một thành phố vùng duyên hải và cách bờ biển chỉ chừng nửa dặm. Và gần bờ là một hòn đảo. Đó thật sự là một trận chiến lớn suốt 13 năm và đó không phải là một khoảng thời gian ngắn. Rất nhiều người đã chết trong chiến trận và cuối cùng thành phố cũng đã bị sụp đổ. Những người còn sót lại đã tháo chạy ra hòn đảo gần đó để cố thủ. Vậy là một phần của lời tiên tri đã được ứng nghiệm. Thế nhưng phần còn lại thì không. Chúng ta cho rằng có lẽ vậy là đã tốt lắm rồi. Thế nhưng khoảng 300 năm sau, khi Alexander Đại Đế xuất hiện, ông đánh bại người Ba Tư và lấn chiếm xuống cả Ai Cập. Thế nhưng để đánh chiếm Ai Cập, trước nhất ông phải hạ thành Ti-rơ, vì nó là một thành lũy nằm trên đường ông tiến công xuống Ai Cập. Và để tiến hành kế hoạch đánh thành Ti-rơ trên đảo, ông đã dùng tất cả đá từ những mảnh vụn của thành cũ đổ xuống biển để làm đường đi. Đoạn đường đê mà ông đã đắp dài khoảng nửa dặm và ông đã phải mất 3 năm để làm việc này. Trong khoảng thời gian xây dựng đường đê, ông cũng đã kêu gọi các nước chư hầu của mình tham gia quân dịch để tấn công thành Ti-rơ. Và khi tất cả đã sẵn sàng, Alexander đã hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ thành Ti-rơ. Cho đến ngày hôm nay không ai xây lại thành đó. Những ngư dân có thể phơi lưới của họ trên những tảng đá còn sót lại của thành Ti-rơ. Và để không bị nhầm lẫn thì ngày hôm nay chúng ta cũng có một thành phố khác mang tên Ti-rơ, nhưng nó không phải là thành mà Kinh Thánh của chúng ta đề cập đến. Quý vị có thể tưởng tượng nổi khi một việc gì đó được dự báo trước và hàng trăm năm sau nó xảy ra chính xác đến từng lời, từng chữ là như thế nào hay không? Đây chỉ là một trong số hàng trăm lời tiên tri của Cựu Ước. Khi chúng ta nhắc đến lời tiên tri về Đấng Messiah thì lại càng đáng kinh ngạc hơn nữa. Lời tiên tri thứ hai đã làm cho tôi hết sức chú ý, đó là lời tiên tri về các đế quốc. Chúng ta biết Daniel chỉ là một thiếu niên khi ông bị bắt lưu đày sang Babylon, và có lẽ phần nhiều trong số chúng ta đã biết câu chuyện này. Daniel đã sống qua 3 triều đại khác nhau ở tại Babylon. Ông biết là tiên tri mà Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ nhóm họp dân sự của Ngài lại sau 70 năm bị lưu đày. Ông đã cầu xin Đức Chúa Trời tỏ cho ông sự sẽ xảy đến và thời điểm việc đó sẽ diễn ra như thế nào. Trong Daniel chương thứ 2, Đức Chúa Trời đã ban cho ông một khải tượng. Và tất cả những gì ông nhìn thấy trong khải tượng ấy, thấy đều diễn ra đúng như vậy. Điều mà Đức Chúa Trời cho Daniel nhìn thấy là 4 đế quốc hùng mạnh sẽ lần lượt xuất hiện về sau này. Trong khải tượng Daniel thấy trước tiên đó là đế quốc Babylon, sau rồi đến Medi Ba Tư, và rồi đến người Hy Lạp, và cuối cùng là đến đế quốc La Mã. Chúng ta biết rằng đế quốc La Mã là đế quốc cuối cùng, bởi vì Alexander Đại Đế không có người nối dõi, nên vương quốc của ông bị 4 tướng lãnh chia nhau để cai trị. Và có một điều nữa, đó là trước khi vua Siru được sanh ra, chúng ta đã biết được tên của ông ta, và rằng sau khi ông ta được sanh ra thì chính ông sẽ làm một cuộc thay đổi lớn. Đức Chúa Trời đã đặt tên cho họ trước cả hàng trăm năm và nói cách chi tiết về những đế quốc và những gì sẽ xảy đến. Khi tôi đọc được những điều này lúc còn trẻ, tôi đã nghĩ rằng đây không phải là một quyển sách tôn giáo. Đức Chúa Trời đã tỏ ra những chứng cứ để chúng ta biết rằng những lời được chép là chân thật và đáng tin cậy. Đây là một quyển sách siêu nhiên. Cuối cùng, lời tiên tri mà chúng ta nhắc đến đó là sự hiện đến của Đấng Messiah. Có khoảng 300 lời tiên tri cụ thể về việc Đấng Messiah sẽ đến, như việc người sẽ sanh bởi người nữ đồng trinh và người sẽ là con cháu Abraham thuộc chi phái Juda, nhà David, được sanh tại Bethlehem, Giăng Báp-tít sẽ là người dọn đường cho Ngài, Ngài sẽ được Thánh Linh sức dầu, Ngài sẽ rao giảng những dụ ngôn của Ngài, những phép lạ chữa lành của Ngài, rồi Ngài sẽ bị khinh dễ, bị đánh đập, bị vu oan, bị phản bội, bị các môn đồ bỏ rơi, rồi cũng có tiên tri về sự vinh quang của Ngài khi vào thành Jerusalem, về chức vụ tiên tri của Ngài, rồi Ngài sẽ chịu đóng đinh với kẻ phạm tội, áo sống Ngài sẽ được bóc thăm để chia chác, không một khúc xương nào của Ngài sẽ bị gãy, và hông Ngài sẽ chịu dao đâm. Ngài sẽ được chôn với những kẻ giàu có, rồi Ngài sẽ phục sinh trong vinh quang, rồi Ngài sẽ thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Đây chỉ là một số lời tiên tri chi tiết về Đấng Messiah trong số rất nhiều lời tiên tri khác. Chúa Giêsu không chỉ làm trọn một số lời tiên tri đã kể trên đâu thưa quý vị, mà Ngài làm trọn cho hết cả 300 lời tiên tri về Đấng Messiah mà chúng ta không có đủ thời giờ để liệt kê ra hết ở đây. Đây là những chứng cứ vô cùng vững chắc và nó cũng là điểm khởi đầu cho niềm tin của tôi. Khi tôi có thể nhận ra rằng nếu như Đức Chúa Trời có thể dự ngôn trước những gì sẽ xảy đến thì chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng ở Ngài trong hiện tại lẫn tương lai.
Chúa, năm tháng cứ trôi dần qua, lời Ngài tuyên phán vẫn đứng vững lưu truyền ra. Mặc cho năm tháng có khô hoa rụng, lời Chúa mãi muôn đời. Trời đất chưa qua, lời Chúa sẽ không rời đây. Nghe lời trong Kinh Thánh, Chúa tin ngày nay, vâng lời trong Kinh Thánh, đường Chúa giúp đôi thay. Tin nhận ơn cứu rỗi, đời sống mới an bình thay. Nguyện mai rao ra lời Chúa cho muôn người hôm nay. Chúa, năm tháng cứ trôi dần qua, lời Ngài tuyên phán vẫn đứng vững lưu truyền ra. Mặc cho năm tháng có khô hoa rụng, lời Chúa mãi muôn đời, trời đất chưa qua, lời Chúa sẽ không rời lầy. Mặc cho năm tháng có khô hoa rụng, lời Chúa mãi muôn đời, trời đất chưa qua, lời Chúa sẽ không rời lầy.
Ai có thể tưởng tượng được rằng sau 2.000 năm, lời tiên tri của Đức Chúa Trời về một vùng đất nhỏ nhoi, chẳng quan trọng gì, lại trở nên hết sức quan trọng, bởi vì Ngài sẽ nhóm hiệp dân sự Ngài từ khắp đầu cùng đất và đem họ lại tại vùng đất duyên hải nhỏ hẹp mà chúng ta gọi là quốc gia Do Thái ngày hôm nay. Rất nhiều người đã cố gắng diệt trừ người Do Thái rất nhiều lần. Hitler đã cố gắng diệt trừ người Do Thái, thế nhưng cũng không thành công. Chúng ta hiện đang sống trong một thời kỳ mà các lời tiên tri vẫn đang được ứng nghiệm, thế nhưng hầu hết cơ đốc nhân lại biết rất ít về quyển kinh thánh mà họ tin. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ có khoảng 20% số cơ đốc nhân chịu mở kinh thánh ra để đọc thường xuyên. Kinh thánh là chân lý, là lời hằng sống, là nguồn của mọi năng lực. Kinh thánh có chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời ra từ miệng Đức Chúa Trời. Kinh thánh là nguồn năng lực, nguồn khích lệ, nguồn động viên. Chính nó giúp chúng ta giữ gìn diền mối của cuộc hôn nhân bất hòa, là năng lực giúp chúng ta tha thứ những con người đã từng phản bội lại chúng ta, và bởi ân điển của Ngài, chúng ta có thể dùng điều thiện để đáp trả cho cái ác. Nếu như chúng ta có mối liên hệ mật thiết với Ngài, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng mình đang sống trong một thời kỳ mà Đức Chúa Trời đang làm những công việc kỳ diệu để thức tỉnh hội thánh của Ngài, để con dân Ngài càng được mạnh mẽ và vững lòng tin nơi Ngài. Lý do thứ sáu khiến tôi tin kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời bởi do sự lưu truyền nguyên vẹn của nó. Việc kinh thánh được lưu truyền lại và được giữ gìn qua hàng nhiều thế kỷ chính là một phép màu không thể chối cãi được. Đây là một chứng cứ hết sức vĩ đại với riêng cá nhân tôi. Ngày hôm nay chúng ta biết được để sao chép lại những văn tự kinh thánh người ta đã làm như thế nào. Không giống với chúng ta ngày hôm nay, chỉ cần ra nhà in là mọi thứ sẽ được sao chép cách nhanh chóng. Thế nhưng những người ngày xưa đã phải sao chép lại từng chữ một. Và chúng ta biết rằng khi tên của Đức Chúa Trời được nhắc đến, họ không dám nói ra danh xưng ấy bằng lời, bởi vì đó là danh thánh. Họ phải đi rửa thân thể mình, rồi sau đó mới có thể bắt đầu viết ra danh xưng của Đức Chúa Trời, rồi tiếp tục sao chép những lời tiếp theo. Sau một lúc họ sẽ đếm lại những ký tự, những dòng đã được sao chép so với bản gốc. Nếu như mọi thứ đều đúng, thì họ sẽ cứ tiếp tục viết. Thế nhưng nếu có sai sót, họ phải hủy bản sao chép đó đi và bắt đầu viết lại từ đầu. Như vậy tính chính xác của việc sao chép là rất cao. Thế nhưng làm thế nào chúng ta kiểm chứng được tính chính xác của những bản thảo cũng như bản chính thức của Kinh Thánh? Chúng ta biết rằng Kinh Thánh Tân Ước được viết trong khoảng thời gian từ năm thứ 40 đến năm thứ 100 sau Công Nguyên. Và bản thảo sớm nhất được xác định là vào năm 125 sau Công Nguyên, tức là 25 năm sau đó. Và như vậy những con người lúc bấy giờ vẫn còn sống và có thể chứng thực cho những gì đã được ghi chép lại. Và chúng ta có tổng cộng 24.000 bản sao của Kinh Thánh Tân Ước. Và nếu như thế vẫn là chưa đủ chứng cứ đối với chúng ta, thì tôi tin rằng Đức Chúa Trời cũng đã ban cho chúng ta một món quà khác. Một nhà khảo cổ đã tuyên bố rằng việc tìm thấy những cuộn ghi chép ở tại Biển Chết là khám phá vĩ đại nhất trong khoảng 200 năm trở lại đây. Họ đã tìm thấy 40.000 những mảnh ghi chép của hơn 500 sách khác nhau. Sự việc này xảy ra vào năm 1947, khi một cậu bé chăn cừu vô tình ném một hòn đá vào trong hang và cậu ta đã nghe thấy tiếng vỡ của những chiếc bình đất sét. Và khi cậu ta quyết định đi vào trong hang để xem cái gì đã bị vỡ, thì cậu ta đã nhìn thấy hàng ngàn bình đất giống như vậy ở trong hang. Và trong những bình đất đó là những bản ghi chép của Kinh Thánh Cựu Ước của chúng ta. Những gì được tìm thấy là những bản sao chép của Kinh Thánh Cựu Ước có niên đại hàng ngàn năm trước những gì chúng ta tìm thấy được trước đó. Và khi đem so sánh văn bản giữa những gì chúng ta có và những gì vừa được đào bới ở Biển Chết, thì mức độ giống nhau giữa những bản thảo lên đến 95%. Và hầu như chỉ có những khác biệt rất nhỏ trong dấu câu và trong văn phong. Tôi không biết quý vị có thể mường tượng được điều này hay không. Những gì Đức Chúa Trời đã phán được ghi chép lại hàng ngàn năm sau đó, khi chúng ta đối chiếu giữa những gì được gìn giữ lại cho đến ngày hôm nay so với những gì được ghi chép lại vào thời bấy giờ, thì chúng giống nhau đến những 95%. Những sự kiện và quan điểm thần học là như nhau, và 5% khác biệt chỉ là sự khác nhau của những từ ngữ và dấu câu. Đức Chúa Trời đã gìn giữ lời của Ngài cách siêu nhiên, để những gì chúng ta đang cầm trên tay ngày hôm nay chính là từng lời, từng chữ mà Đức Chúa Trời đã phán truyền. Lý do cuối cùng để tôi tin vào Kinh Thánh chính là bởi sức mạnh biến đổi cách siêu nhiên của Kinh Thánh. Năng quyền Kinh Thánh thay đổi đời sống của những cá nhân cũng như của những dân tộc cũng đã được ký thuật lại rất nhiều. Tôi có một người bạn thời đại học. Không ai trong trường có thể ưa được anh ta vì tính tình rất kỳ quặc của anh ấy. Anh ấy có tham gia nhóm học Kinh Thánh của sinh viên và tôi ước rằng mình có thể tỏ ra không quen biết gì với anh ấy. Tôi cảm thấy rất tệ vì mình lại có suy nghĩ như thế. Nhưng rõ ràng không ai trong chúng ta có thể chối cãi rằng có đôi lúc chúng ta cần có nhiều lòng khoan dung và ân điển hơn đối với một số người nhất định. Thế rồi anh ta tham dự một kỳ trại hè và chúng tôi không có dịp gì để gặp nhau suốt mùa hè đó. Và rồi khi vào năm học mới, tôi cảm thấy có điều gì đó hết sức khác biệt về anh bạn này. Anh ta trông khác hẳn năm học vừa rồi. Tôi bắt đầu nghe thấy từ những người bạn xung quanh của mình rằng anh ta đã thay đổi một cách hoàn toàn từ tính cách cho đến thái độ cư xử. Và rồi khi chúng tôi có dịp gặp nhau, thì chính tôi cũng đã tự hỏi mình rằng anh ta có phải là anh bạn mà tôi đã từng quen hay không? Thế là anh đã chia sẻ cho tôi về kinh nghiệm được gặp Chúa qua kỳ trại hè và cách mà lời của Chúa đã thay đổi tấm lòng của anh. Và người bạn mà tôi vừa nhắc đến hiện giờ đã trở thành một mục sư. Quý vị thấy đấy, lời Chúa đầy năng quyền đến nỗi vua David phải thốt lên rằng nếu luật pháp Chúa không làm sự tôi ưa thích, ác tôi đã bị diệt vong trong cơn hoạn nạn. Điều mà tôi thật sự lo sợ cho cơ đốc nhân ngày hôm nay đó là chúng ta tìm đến những nhà tư vấn, tìm đến phim ảnh, tìm đến những quyển sách dạy đời khác mà lại không hề tìm đến Kinh Thánh để lời hằng sống và đầy năng quyền của Đức Chúa Trời hướng dẫn và dẫn dắt đời sống của chúng ta. Lời của Đức Chúa Trời có chép rất rõ ràng rằng quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi. Hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Còn tiên tri Jeremy thì nói rằng tôi vừa nghe những lời Ngài thì đã ăn lấy rồi. Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân vì tôi được xưng bằng danh Ngài. Trước giả của Thi Thiên cũng đã cho chúng ta lời giải đáp cho câu hỏi người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, ấy là phải cẩn thận làm theo lời Chúa. Và ông cũng nói rằng tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa. Và chính Đức Chúa Giê-xu cũng đã tuyên bố rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ cũng có viết rằng, hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Hê-bơ-rơ chương 4 câu thứ 12 có chép: vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến độ chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Nếu chúng ta vẫn còn những hoài nghi về Kinh Thánh, tôi xin mời quý vị mở Kinh Thánh của mình ra, bắt đầu đọc và hãy cầu nguyện với Chúa rằng: Lạy Chúa, nếu Ngài là có thật, xin hãy phán với con. Có một điều mà tôi xin thưa với quý vị để khép lại bài học ngày hôm nay. Đó là tôi chưa từng gặp một người chồng, người vợ, người chủ, một ông mục sư tuyệt vời nào mà người đó không phải là người yêu mến lời của Chúa và không sống mỗi ngày với lời của Ngài. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta lời hằng sống của Ngài, vậy thì việc nhận lấy lời đó hay không chính là sự lựa chọn của mỗi một chúng ta.
Cho con năm tháng trên đất, cuộc đời ý nghĩa. trong bàn tay Cha nhân từ. Dạy con biết đến từng giây phút trong đời và ghi nhớ hết những ơn lành Cha đã
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm với chúng tôi. Lời Kinh Thánh chép, cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời sẽ còn lại đời đời. Chúng tôi tin Kinh Thánh chính là lời bày tỏ của Đức Chúa Trời ban cho con người về chương trình cứu đổi kỳ diệu đầy ân điển và tình yêu lớn lao của Ngài với con người chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng tôi mong ước lời Kinh Thánh sẽ được rao truyền đến quý vị. Lời Chúa giúp quý vị nhận ra mối liên hệ cần có cho chính mình với Đấng tạo dựng nên mình, và chính lời này sẽ biến đổi đời sống của quý vị cách diệu kỳ. Tuần sau chúng ta sẽ quay trở lại với phân đoạn Kinh Thánh trong Ê-phê-sô đoạn 2 để đi tìm hiểu tiếp theo về sứ điệp của Đức Chúa Trời cho con người với chữ nhưng đầy vinh hiển về những gì Đức Chúa Trời đã làm, sự can thiệp của Đức Chúa Trời. Đó là một việc hoàn toàn đến từ bên ngoài chúng ta và tỏ ra cho chúng ta thấy công việc kỳ diệu, lạ lùng và đáng kinh ngạc của Đức Chúa Trời mà lời Kinh Thánh tiếp tục mô tả và định nghĩa trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 4. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta. Nên đang khi chúng ta chết trong tội lỗi mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống lại với Chúa Cứu Thế. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi vào các tuần tiếp theo.